Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 26 tháng 9, trước hết chúng tôi xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm nước Đức. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một theo gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại thành phố Erfurt ở miền Đông Đức, trước sự hiện diện của hơn 50.000 tín hữu. Sau thánh lễ, Ngài đã gặp vị linh mục duy nhất còn sống sót trong số các linh mục bị Đức Quốc xã giam tại trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức, đó là Đức ông Hermann Schippers. Ngài đã chào thăm và truyền vãn một lát với vị linh mục 98 tuổi ngồi trên ghế lăn. Liền đó, Đức Thánh Cha đã ra phi trường đáp máy bay quân sự của quân lực Đức, bay đến thành phố Freiburg ở miền Tây Nam Đức, chẳng chót trong cuộc viếng thăm 4 ngày của Ngài tại Đức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm tổng giáo phận này. Trước tiên, Ngài kính viếng nhà thờ chính tòa cổ kính và chào thăm 3.000 tín hữu tụ tập trước thánh đường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục sở tại Robert Solis, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nhận xét rằng, sau hơn 1.600 năm lịch sử Kitô giáo tại miền Thượng Sông Rhin, đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm Freiburg. Nhưng đồng thời, Đức Tổng giám mục cũng nhận xét rằng, thành phố và giáo phận Freiburg này không phải là nơi xa lạ đối với Đức Joseph Ratzinger. Và ngay từ hồi Đại hội Công giáo Đức năm 1978, Đức Hồng Y Ratzinger đã đến đây và đã từng nói, chính Thiên Chúa mang lấy con người ở giữa loài người và trao tặng tương lai và hy vọng cho chúng ta. Về phần Đức Thánh Cha, trong lời chào thăm dân chúng, Ngài tiết lộ rằng Đức Tổng giám mục Solis đã nhiều lần thúc giục Ngài đến thăm Freiburg, đến độ Ngài không thể quyết định khác hơn được. Tiếp đến, Thủ tướng Winfried Kretschmann của bang Baden-Württemberg đã tặng Đức Thánh Cha một sản phẩm đặc thù của địa phương là một chiếc đồng hồ đeo tay. Còn thị trưởng Dieter Salomon tặng Ngài chiếc khăn quàng màu bạc có gắn những tế bào năng lượng mặt trời. Đây cũng là sản phẩm công nghệ tiêu biểu của thành phố Freiburg. Sau cuộc chào thăm dân chúng, Đức Thánh Cha đã tiến về Đại chủng viện cách đó 700 mét và dọc đường có hơn 20.000 người chào đón Ngài, trong khi chuông của các thánh đường được gióng lên. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha đã gặp cựu Thủ tướng Helmut Kohl, 15 vị lãnh đạo đại diện của 1,6 triệu tín hữu chính thống tại Đức, chào thăm các đại chúng sinh và gặp gỡ Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức.
Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha chiều tối thứ Bảy vừa qua là buổi canh thức với hơn 35.000 bạn trẻ tại quảng trường bên ngoài hội chợ triển lãm của thành phố Freiburg, cạnh phi trường nơi Ngài cử hành thánh lễ sáng Chủ nhật hôm qua. Buổi canh thức có chủ đề Các con là ánh sáng thế gian. Các bạn trẻ tham dự đến từ các giáo phận ở Đức và có cả một nhóm các nhà chính trị trẻ. Họ đã dành cho Đức Thánh Cha một sự tiếp đón thật nồng nhiệt khi chiếc xe bọc kính chở Ngài tiến qua các lối đi ở khu hội chợ. Bầu không khí tưng bừng giống như một ngày quốc tế giới trẻ thu hẹp. Nhiều bạn trẻ mang biểu ngữ mang tên cộng đoàn xuất xứ của họ cùng với câu "Chúng con chào mừng Đức Benedict" hoặc câu "Chúng con yêu mến Đức Giáo hoàng Benedict". Có những người mang những áo t-shirt màu có chữ "Jesus is my star", Chúa Giêsu là ngôi sao của tôi. Trong số các bạn trẻ có đông đảo các trẻ nam nữ mặc y phục giúp lễ, xét về trên toàn nước Đức có tới 420.000 bạn trẻ giúp lễ.
Lasst uns
sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Solis, chín bạn trẻ lần lượt trình bày chứng từ về Đức Mẹ và các vị thánh và giáo huấn của các ngài. Ảnh các vị được chiếu trên phong của lễ đài. Chín bạn trẻ đại diện cho các thành phần khác nhau, sinh viên, công nhân, hướng đạo, phong trào nông thôn, hội hiệp sĩ Manta và hội chân phước Konping. Cứ sau ba chứng từ, Đức Thánh Cha đọc một lời nguyện và Ngài thắp sáng những chiếc bình do ba bạn trẻ mang đến đặt trước mặt Ngài. Sau phần trình bày chứng từ, chín bạn trẻ đã mang các bình ánh sáng chuyển cho tất cả các bạn trẻ hiện diện. Chẳng mấy chốc, quảng trường biến thành một biển với hàng chục ngàn ngọn nến lung linh.
Trong bài giảng sau bài tin mừng với câu nói của Chúa Giêsu, các con là ánh sáng thế gian, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa câu nói này và áp dụng vào hoàn cảnh cũng như sứ mạng của các tín hữu Kitô. Ngài đi từ nghi thức làm phép lửa trong nghi thức vọng phục sinh, một ngọn lửa nhỏ bé chiếu tỏa trong bao nhiêu ngọn nến sáng và soi chiếu cho nhà của Thiên Chúa trong bóng tối. Chúa Giêsu đã nói về bản thân Ngài, Thầy là ánh sáng thế gian. Chúa làm cho cuộc sống chúng ta được soi sáng, để điều mà chúng ta vừa nghe trong phúc âm trở thành chân thực, các con là ánh sáng thế gian. Không phải những nỗ lực phàm nhân của chúng ta hoặc là tiến bộ kỹ thuật của thời đại chúng ta mang ánh sáng cho trần thế này. Chúng ta luôn luôn phải tái cảm nghiệm rằng sự dấn thân của chúng ta để có một trật tự tốt đẹp hơn, công bằng hơn, vẫn thường gặp giới hạn. Sự đau khổ của những người vô tội và sau cùng cái chết của mỗi người tạo nên bóng đêm không thể thấu nhập, nó có thể được chiếu sáng trong một lúc nhờ kinh nghiệm mới như một luồng chớp trong đêm đen, nhưng rồi sau cùng bóng tối lo âu vẫn còn nguyên. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Es mag um uns herum dunkel und finster sein, und doch schauen wir ein Licht, eine kleine winzige Flamme, die stärker ist als die so mächtig und unüberwindbar scheinende Dunkelheit. Christus, der von den Toten erstanden ist, leuchtet in dieser Welt.
Chung quanh chúng ta có thể có bóng đêm đen tối, nhưng chúng ta thấy một ánh sáng, một ngọn lửa bé nhỏ, mạnh mẽ hơn cả bóng đêm bề ngoài có vẻ là hùng mạnh và không thể khắc phục nổi. Chúa Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đang chiếu sáng trong thế giới này. Ngài chiếu sáng rõ rệt tại những nơi mà, theo phán đoán loài người, dường như âm u và không còn hy vọng gì nữa. Chúa đã chiến thắng sự chết, Ngài đang sống và niềm tin nơi Chúa thấu nhập như một ánh sáng nhỏ vào trong tất cả những gì là tăm tối và đe dọa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng ánh sáng không đơn độc lẻ loi, chung quanh đều có những ánh sáng khác được thắp lên. Dưới các tia sáng ấy, ta thấy được bối cảnh chung quanh và ta có thể định hướng. Chúng ta không sống lẻ loi trong thế giới. Chính trong những điều quan trọng của cuộc sống, chúng ta cần những người khác. Cũng vậy, đặc biệt là trong đức tin, chúng ta không lẻ loi đơn độc, chúng ta là một mắt xích trong sợi dây dài các tín hữu. Không ai đi tới đức tin được nếu không được niềm tin của những người khác nâng đỡ. Và đằng khác, với niềm tin của tôi cũng góp phần củng cố những người khác trong đức tin của họ. Chúng ta giúp đỡ nhau trở thành những gương sáng cho nhau, và chúng ta chia sẻ với những người khác những gì của chúng ta, tư tưởng và hành động, tình cảm của chúng ta. Chúng ta giúp đỡ nhau định hướng, tìm ra chỗ đứng của chúng ta trong xã hội. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận rằng, tuy sứ mạng làm ánh sáng thế gian thật là cao cả, nhưng chúng ta vẫn luôn cảm nghiệm sự thất bại của những cố gắng bản thân và những lầm lỗi, dù có những ý hướng tốt nhất. Nhiều khi thế giới chúng ta đang sống, tuy có những tiến bộ, nhưng xét cho cùng, nó không trở nên tốt hơn. Vẫn còn chiến tranh, khủng bố, đói kém và bệnh tật, nghèo đói cùng cực và đàn áp tàn bạo. Cả những người trong lịch sử chúng ta tự nhận là những người mang ánh sáng, nhưng không được Chúa Kitô là ánh sáng chân thực duy nhất soi sáng. Họ đã không kiến tạo được thiên đàng trần thế nào, nhưng chỉ thiết lập những thể chế độc tài, những chế độ độc đoán, trong đó dù tia sáng bé nhỏ nhất của tình nhân đạo cũng bị bóp nghẹt. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta không được im lặng về điều này là có sự ác hiện diện. Chúng ta thấy điều đó ở bao nhiêu nơi trên thế giới và cả trong đời sống của chúng ta nữa. Đúng vậy, trong chính con tim chúng ta có xu hướng về sự ác, lòng ích kỷ, ghen tương, thái độ hung hăng gây hấn. Có lẽ với kỷ luật bản thân, chúng ta có thể kiểm soát được chúng. Nhưng điều khó khăn hơn đó là làm sao khắc phục những hình thức sự ác tiềm ẩn. Chúng có thể vây bủa chúng ta như trong một đám mây. Và đó là sự lười biếng, sự chậm chạp trong việc muốn và làm điều thiện. Nhiều lần trong lịch sử, những người quan tâm đã nhận xét rằng thiệt hại cho giáo hội không đến từ các đối thủ, nhưng từ chính các tín hữu Kitô nguội lạnh. Như thế, làm sao Chúa Kitô có thể nói rằng các Kitô hữu, những Kitô hữu yếu đuối và nguội lạnh là ánh sáng thế gian? Có lẽ chúng ta sẽ hiểu nếu Ngài kêu lên, các con hãy hoán cải, các con hãy trở thành ánh sáng thế gian, hãy thay đổi cuộc sống, hãy làm cho đời sống chúng con trở nên trong sáng và rạng ngời.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện Thánh Phaolô Tông Đồ trong các thư của người đã không sợ gọi những người đồng thời thành phần của các giáo đoàn địa phương là các thánh. Ở đây, điều hiển nhiên là một tín hữu đã chịu phép rửa cả trước khi họ có thể thực hiện những công việc tốt đẹp hoặc là những hoạt động đặc thù, họ được Thiên Chúa thánh hóa. Có thể nói trong bí tích rửa tội, Chúa thắp lên một ngọn lửa sáng trong đời sống chúng ta, một ánh sáng mà sách giáo lý gọi là ơn thánh hóa. Ai bảo tồn ánh sáng ấy, ai sống trong ơn thánh thì thực là thánh. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, nhiều lần hình ảnh các thánh đã bị chế nhạo và được trình bày một cách méo mó, như thể nên thánh có nghĩa là sống ngoài thực tại, là ngây ngô và không có niềm vui. Nhiều khi người ta nghĩ rằng một vị thánh chỉ là người thực hiện những hành động khổ chế và có nền lân lý rất cao độ, và do đó ta có thể tôn kính các thánh nhưng không bao giờ noi gương bắt chước các vị trong đời sống chúng ta. Thật là một ý kiến sai lầm và gây nản chí dường nào. Không vị thánh nào ngoài Đức Mẹ Maria không từng trải qua tội lỗi và không hề sa ngã. Các bạn thân mến, Chúa Kitô chẳng quan tâm đến sự kiện các bạn lung lay và sa ngã bao nhiêu lần trong cuộc đời, nhưng Ngài chú ý xem bao nhiêu lần các bạn trỗi dậy. Chúa không đòi những hành vi ngoại thường, nhưng muốn rằng ánh sáng của Ngài chiếu sáng nơi các bạn. Ngài không gọi các bạn vì các bạn tốt lành và hoàn hảo, nhưng vì Ngài tốt lành và muốn làm cho các bạn thành bạn hữu của Ngài. Đúng vậy, các bạn là ánh sáng thế gian vì Chúa Giêsu là ánh sáng của các bạn. Các bạn là Kitô hữu, không phải vì các bạn thực hiện những việc lạ thường, nhưng vì Chúa Kitô là cuộc sống của các bạn. Các bạn là thánh nhân vì ơn thánh của Chúa hoạt động nơi các bạn. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, một cây nến chỉ có thể trao ban ánh sáng nếu nó để cho mình được ngọn lửa tiêu hao. Cây nến ấy sẽ vô ích nếu nến của nó không nuôi sống ngọn lửa. Các bạn hãy để cho Chúa Kitô cháy sáng trong các bạn, cho dù điều này nhiều khi có nghĩa là phải hy sinh từ bỏ. Đừng sợ có thể mất một cái gì đó và sau cùng sẽ tay trắng. Hãy can đảm sử dụng các nén bạc và tài năng của các bạn cho nước Chúa và hiến thân như cây nến để qua các bạn Chúa soi sáng bóng đêm. Hãy dám trở nên một vị thánh nhiệt thành trong đôi mắt và con tim có tình yêu của Chúa Kitô chiếu sáng và qua đó mang ánh sáng cho thế giới.
sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ ở lại tiếp tục canh thức để chuẩn bị cho thánh lễ sáng hôm sau tại phi trường bên cạnh. Nhiều người đã nghỉ đêm tại chỗ và cũng có các bạn trẻ vào ba căn lều lớn để cầu nguyện. Sáng Chủ nhật hôm qua, 25 tháng 9, Đức Thánh Cha đã từ Đại chủng viện giáo phận Freiburg đến khu vực phi trường máy bay du lịch ở địa phương vào lúc 9 giờ rưỡi để cử hành thánh lễ cuối cùng trong cuộc viếng thăm tại Đức. Hơn 100.000 người thuộc giáo phận Freiburg cũng như từ các giáo phận khác của Đức và cả từ Thụy Sĩ cũng như các nước láng giềng đã tề tụ về đây cùng với các giám mục của họ. Buổi lễ này cũng được coi là một cuộc hành hương toàn nước Đức. Xe bọc kính chở Đức Thánh Cha đã tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu dưới bầu trời nắng thu thật đẹp. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục cùng với đông đảo linh mục. Hai ca đoàn với 1.000 ca viên đã đảm trách phần thánh ca. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Solis cho biết rất nhiều tín hữu từ xa đã đi cả đêm để đến đây dự lễ với Đức Thánh Cha, và Ngài nói, đây thực là giáo hội của thế giới. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng Freiburg là một thành phố của Caritas, cơ quan bác ái của giáo hội công giáo, một tổ chức có 500.000 nhân viên trên toàn nước Đức. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã dựa vào lời nguyện cũng như các bài đọc của ngày lễ để nêu bật quyền năng từ bi của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các tín hữu hãy ra khỏi tình trạng giữ đạo vì thói quen, hãy hoán cải, noi gương khiêm tốn và tuân phục của Chúa Giêsu Kitô, can đảm tiến bước trên con đường đức tin. Ngài nói,
es ist für mich bewegend. Mit so vielen Menschen aus verschiedenen Teilen Deutschlands und aus seinen Nachbarländern Eucharistie, Danksagung zu feiern. Wir wollen vor allem Gott Dank sagen, indem wir leben, uns bewegen und sind.
Đối với tôi, thật là cảm động khi cử hành thánh lễ tại đây, thánh lễ tạ ơn với bao nhiêu người đến từ các miền của nước Đức và các nước láng giềng. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ trước tiên lên Thiên Chúa, trong Ngài chúng ta sống và cử động. Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả anh chị em vì đã cầu nguyện cho người kế vị Thánh Phêrô để người có thể tiếp tục thi hành sứ vụ trong vui tươi và tin tưởng hy vọng, cũng như củng cố anh chị em trong đức tin. Nhắc đến kinh tổng nguyện của ngày lễ tuyên xưng Thiên Chúa biểu lộ quyền năng, nhất là qua lòng từ bi và tha thứ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những nhà thần học đứng trước bao nhiêu điều kinh khủng xảy ra trong thế giới ngày nay, họ nói rằng Thiên Chúa không thể là toàn năng. Phần chúng ta đứng trước điều đó, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng toàn năng, đấng sáng tạo trời đất. Chúng ta vui mừng và biết ơn vì Chúa toàn năng, nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức rằng Chúa thực thi quyền năng của Ngài theo thể thức khác với cách thức con người thường làm. Chính Chúa đặt giới hạn cho quyền năng của Ngài khi nhìn nhận tự do của các thụ tạo mà Ngài dựng nên. Chúng ta vui mừng vì hồng ân tự do, nhưng khi chúng ta thấy những điều kinh khủng vì tự do của con người, chúng ta kinh hãi. Chúng ta hãy tín thác nơi Thiên Chúa, quyền năng của Chúa được biểu lộ nhất là qua lòng từ bi và tha thứ. Anh chị em tín hữu thân mến, chúng ta hãy tin chắc rằng Thiên Chúa muốn cứu thoát dân Ngài, Ngài muốn cứu độ chúng ta. Luôn luôn và nhất là trong thời kỳ nguy hiểm, có những thay đổi toàn diện, Chúa gần gũi chúng ta, con tim của Chúa cảm động vì chúng ta, Ngài cúi mình trên chúng ta. Đề cập đến dụ ngôn trong phúc âm về hai người con, người thứ nhất thưa xin vâng mà lại không thực hiện lời cha. Người thứ hai ban đầu khước từ nhưng rồi lại thi hành lời cha, Đức Thánh Cha nói.
Sứ điệp của dụ ngôn thật là rõ. Lời nói chẳng đáng kể gì, nhưng chỉ hành động, sự hoán cải và tin tưởng mới đáng kể. Chúa Giê-xu gửi sứ điệp này cho các thượng tế và các kỳ mục trong dân, nghĩa là những chuyên gia về tôn giáo trong dân Israel. Thoạt đầu họ thưa xin vâng thánh ý Chúa, nhưng rồi lòng đạo đức của họ trở thành thói quen và họ chẳng còn quan tâm đến Thiên Chúa nữa. Vì thế, họ coi sứ điệp của Gioan Tẩy Giả và sứ điệp của Chúa Giê-xu là điều làm cho họ khó chịu. Và Chúa kết luận dụ ngôn với những lời quyết liệt: những người thu thuế và mại dâm sẽ vào nước Chúa trước các ngươi. Nói theo ngôn ngữ thời nay, câu đó hơn kém có nghĩa là những người không biết Chúa, nhưng họ vẫn thao thức băn khoăn tìm Chúa. Những người đau khổ vì tội lỗi chúng ta và ước muốn một con tim trong sạch, họ gần nước Thiên Chúa hơn những tín hữu theo thói quen, những người từ nay chỉ nhìn thấy trong giáo hội như một guồng máy mà con tim của họ không được đức tin đánh động. Đức Thánh Cha minh xác rằng:
So muss das Wort uns alle sehr nachdenklich machen, ja uns erschüttern. Dies bedeutet aber wahrhaftig nicht, dass alle, die in der Kirche leben und für sie arbeiten, eher als fern von Jesus und Gottes Reich einzustufen wären.
Lời Chúa Giê-xu phải làm cho chúng ta suy nghĩ, đánh động chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả những người sống trong giáo hội và làm việc cho giáo hội bị coi là xa lạ với Chúa Giê-xu và nước Chúa. Không, tuyệt đối là không. Đúng hơn, đây là lúc phải chân thành nồng nhiệt cảm ơn bao nhiêu nhân viên cộng tác và những người thiện nguyện. Nếu không có họ, thì đời sống trong các giáo xứ và trong toàn thể giáo hội không thể tiến hành được. Giáo hội Công giáo tại Đức có nhiều tổ chức xã hội và bác ái, trong đó tình bác ái đối với tha nhân được thực thi theo thể thức hữu hiệu về mặt xã hội, cho đến tận bờ cõi trái đất. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng đối với tất cả những người dấn thân trong tổ chức Caritas Đức, hoặc trong các tổ chức khác, hoặc quảng đại dành thời giờ, sức lực để thi hành các công tác thiện nguyện trong xã hội. Việc phục vụ này trước tiên đòi phải có khả năng khách quan và chuyên nghiệp. Nhưng trong tinh thần giáo huấn của Chúa Giê-xu cần có cái gì hơn nữa? Cần có con tim mở rộng, để cho tình yêu Chúa Kitô đánh động và qua đó mang lại cho tha nhân đang cần chúng ta không phải một sự phục vụ chuyên môn mà thôi, nhưng cả tình yêu, trong đó Thiên Chúa đấng yêu thương Chúa Kitô trở nên hữu hình đối với tha nhân. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi đâu là quan hệ bản thân của tôi với Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật, trong việc đào sâu đức tin nhờ suy niệm kinh thánh và học sách giáo lý của giáo hội Công giáo. Các bạn thân mến, xét cho cùng, việc canh tân giáo hội chỉ có thể thực hiện được qua sự sẵn sàng hoán cải và nhờ một niềm tin được đổi mới.
Tiếp tục bài giảng thánh lễ sáng hôm qua tại phi trường Freiburg bên Đức, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong bài phúc âm hôm nay có nói một cách huyền nhiệm về người con thứ ba. Người con đã thưa xin vâng và làm điều cha đã truyền. Đó là người con duy nhất của Thiên Chúa, Đức Giê-xu Kitô, đấng tụ họp tất cả chúng ta ở đây. Trong sự khiêm tốn và vâng phục, Chúa Giê-xu đã chu toàn thánh ý Chúa Cha, đã chịu chết trên thập giá vì anh chị em mình và đã cứu chuộc chúng ta khỏi sự kiêu hãnh và ngoan cố. Chúng ta hãy cảm tạ người vì sự hy sinh và uốn gối trước danh Chúa và cùng với các môn đệ thế hệ đầu tiên của Chúa tuyên xưng rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa, xin tôn vinh Thiên Chúa Cha. Đời sống Kitô phải tiếp tục được đo lường theo mẫu mực Chúa Kitô. Anh chị em hãy có cùng tâm tình của Chúa Giê-xu Kitô. Đức Thánh Cha nói tiếp: Các bạn thân mến, cùng với Thánh Phaolô, tôi dám nhắn nhủ anh chị em rằng, anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách kiên vững đoàn kết trong Chúa Kitô. Giáo hội tại Đức sẽ vượt thắng những thách đố lớn của hiện tại và tương lai, và sẽ tiếp tục là men trong xã hội nếu các linh mục, những người thánh hiến và tín hữu giáo dân của Chúa Kitô cộng tác trong sự đoàn kết, trong niềm trung thành với ơn gọi của mình.
nếu các giáo xứ, các cộng đoàn và các phong trào nâng đỡ và làm cho nhau được phong phú, nếu các tín hữu đã chịu phép rửa và phép thêm sức, hiệp nhất với Đức Giám Mục, dơ cao ngọn đuốc đức tin không bị biến thái và để cho kiến thức phong phú và khả năng của mình được soi sáng. Giáo hội tại Đức sẽ tiếp tục là một phúc lành cho cộng đoàn công giáo thế giới nếu tiếp tục trung thành hiệp nhất với các đấng kế vị Thánh Phêrô và các tông đồ, nếu quan tâm cộng tác bằng nhiều cách với các nước thuộc miền truyền giáo và để cho mình được lây niềm vui đức tin của các giáo hội trẻ.
Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về lời khuyên của Thánh Phaolô về việc thực thi sự khiêm tốn. Anh chị em đừng làm gì vì cạnh tranh hoặc hư danh, nhưng mỗi người trong anh chị em với tất cả lòng khiêm tốn hãy coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng ích lợi cho tha nhân. Đời sống Kitô là một cuộc sống cho tha nhân, khiêm tốn dấn thân cho người khác và công ích. Anh chị em tín hữu thân mến, khiêm tốn là một nhân đức ngày nay không được người ta quý trọng lắm. Nhưng các môn đệ của Chúa biết rằng nhân đức này có thể nói là giàu, làm tiến trình đối thoại được phong phú, làm cho sự cộng tác được dễ dàng và sự hiệp nhất có tính chất thành tâm. Trong tiếng Latin, khiêm nhường là humilitas, có liên hệ tới humus, nghĩa là làm gắn liền với đất, với thực tại. Những người khiêm tốn đứng bằng cả hai chân trên mặt đất. Nhưng nhất là họ lắng nghe Chúa Kitô là lời của Thiên Chúa. Lời này không ngừng canh tân giáo hội và mọi phần tử của giáo hội. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn can đảm và khiêm tốn tiến bước trên con đường đức tin, kín múc nơi lòng từ bi phong phú của Chúa và luôn hướng nhìn về Chúa Kitô là lời đổi mới mọi sự, là đường, là sự thật và là sự sống cho chúng ta, là tương lai của chúng ta. Amen. Các quan sát viên ghi nhận rằng Đức Thánh Cha muốn ám chỉ đến tiến trình đối thoại giữa các giám mục và các nhà thần học, cũng như các thành phần dân Chúa tại Đức mới khởi sự từ tháng 7 năm nay để đưa giáo hội tại Đức ra khỏi tình trạng khủng hoảng.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin, Ngài mời gọi các tín hữu đọc kinh này hãy hiệp với lời thưa xin vâng của mẹ Maria và tín thác gắn bó với vẻ đẹp của kế hoạch Thiên Chúa, cũng như sự quan phòng của Chúa dành cho chúng ta trong ân thánh của Ngài. Như thế, cả trong cuộc sống chúng ta, tình yêu Thiên Chúa sẽ trở nên như xác thể, ngày càng thành hình. Chúng ta đừng sợ giữa bao nhiêu bận tâm lo lắng. Thiên Chúa nhân từ và đồng thời chúng ta cảm thấy được cộng đồng bao nhiêu tín hữu nâng đỡ. Thánh lễ kết thúc lúc gần 12 giờ trưa với phép lành của Đức Thánh Cha và mọi người cùng hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa theo truyền thống của Đức.
Te Deum laudamus.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về Đại Chủng Viện để dùng bữa trưa với 90 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Đức và các vị thuộc đoàn tùy tùng vào lúc 1 giờ trưa. Ban chiều vào lúc gần 4 giờ rưỡi, Ngài gặp gỡ 16 vị thẩm phán tòa bảo hiến, cũng là tòa án tối cao của Liên bang Đức, rồi đến nhà hòa nhạc cách đó gần 2 cây số rưỡi để gặp gỡ 1.500 tín hữu. Nhà hòa nhạc này cũng là một trung tâm hội nghị có kiến trúc tân kỳ. Trong 15 năm qua, từ sau khi được khánh thành, trung tâm đã tiếp đón hơn 6.000 sinh hoạt như hội nghị, hòa nhạc, kịch nghệ, v.v. Lúc gần 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra phi trường La để đáp máy bay về Roma. Tổng thống Christian Wolff cùng phu nhân cùng với chính quyền địa phương và giáo quyền đã có mặt tại đây để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị các sinh hoạt này trong buổi phát ngày mai, cùng với những nhận định tổng kết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm tại Đức. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua phần lớn các tin tức công giáo đều quy về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng cũng có một số sinh hoạt tôn giáo đáng chú ý trước đó. Sáng thứ Hai, 19 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 20 giám mục thuộc đoàn cuối cùng của Hội đồng Giám mục Ấn về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong năm nay, và nhân dịp này, Ngài khích lệ giáo hội tại Ấn Độ tiếp tục rao giảng tin mừng và đón nhận những người xin gia nhập giáo hội dù có bị hiểu lầm và sách nhiễu. Trong bài huấn dụ, sau khi nhắn nhủ mọi thành phần dân Chúa ở Ấn, hãy luôn đoàn kết và hiệp nhất với nhau, giáo sĩ, tu sĩ và giáo lý viên, để ý đến những hoàn cảnh ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế khác nhau của những người mà họ phục vụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu các giáo hội địa phương đảm bảo một sự huấn luyện thích hợp cho những người muốn trở thành Kitô hữu do lòng yêu mến Chúa và tha nhân thúc đẩy, thì các giáo hội ấy tiếp tục trung thành với mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền hãy làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh em thân mến, tuy anh em phải để ý đến những thách đố mà bản tính truyền giáo của giáo hội đòi hỏi, anh em luôn phải được chuẩn bị để mở rộng nước Thiên Chúa và bước theo vết chân Chúa Kitô, đấng đã từng bị hiểu lầm, khinh rẻ, cáo gian và chịu đau khổ vì chân lý. Đừng sợ hãi khi những thử thách đó xảy ra trong sứ vụ của anh em và của các linh mục tu sĩ thuộc quyền. Niềm xác tín của chúng ta, nơi sự sống lại của Chúa Kitô, mang lại cho chúng ta niềm tin tưởng và can đảm đương đầu với tất cả những gì có thể xảy ra và tiến bước trong việc xây dựng nước Chúa, luôn được giúp đỡ bằng ơn thánh của các bí tích và qua sự suy niệm cầu nguyện với Kinh Thánh.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa chào đón mọi người vào trong tình hiệp thông với Ngài, qua giáo hội không phân biệt một ai. Vì thế, tôi cũng cầu nguyện để giáo hội tại Ấn sẽ tiếp tục chào đón mọi người, nhất là những người nghèo, và có thể là nhịp cầu gương mẫu giữa con người và Thiên Chúa. Trong những năm gần đây, các nhóm ấn giáo cực đoan gia tăng các cuộc tấn công các giáo hội Kitô, và một số bang đã ban hành luật cấm trở lại đạo. Vì thế, tại một số nơi ở Ấn, có những người trong giáo hội không dám đón nhận những người ấn giáo muốn gia nhập công giáo, hoặc chỉ đối thoại liên tôn, nhưng giảm bớt công tác truyền giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 25 năm Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Ấn Độ, đặc biệt là cuộc viếng thăm của Đức Chân Phước Giáo Hoàng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để làm chứng về giá trị của cuộc đối thoại liên tôn. Đức Thánh Cha Biển Đức nói, tôi cũng tái bày tỏ tâm tình của Đức Cố Giáo Hoàng, cổ võ sự cộng tác với các vị lãnh đạo tôn giáo khác để đạt tới và bảo tồn mọi nhân quyền, kể cả quyền căn bản được thờ phượng Thiên Chúa theo phán đoán của lương tâm ngay thẳng và tuyên xưng đức tin công khai. Công trình đó ngày càng phải trở thành đề tài cho sự cộng tác liên tôn ở mọi cấp độ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, anh em thân mến, tôi khích lệ anh em hãy tiếp tục các nỗ lực của giáo hội trong việc thăng tiến an sinh của xã hội Ấn Độ qua việc liên tục quan tâm cổ võ các quyền căn bản của con người và mời gọi các tín hữu Kitô cũng như các tín đồ của các truyền thống tôn giáo khác đáp ứng thách đố khẳng định phẩm giá của mỗi người.
Tuần qua, giáo hội đã có thêm 5 nữ chân phước tử đạo, đó là 5 nữ tu thuộc dòng nữ tử Đức Bác Ái của Thiên Chúa tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, tử đạo hồi cuối năm 1941. Nghi thức tôn phong do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự chiều thứ Bảy 24 tháng 9 vừa qua, tại sân vận động Zetra ở Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, cùng với Đức Hồng Y Vinko Pulic, Tổng giám mục sở tại và nhiều giám mục đến từ Croat, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Albania và Brazil, cùng với nhiều linh mục và các hội đoàn giáo xứ. Năm nữ tu đứng đầu là chị Julia Ivanisevic, tiếp đến là hai chị người Slovenia, một chị người Hungary và chị còn lại người Áo. Các chị bị sát hại vì đức tin trong cuộc nội chiến hồi tháng 12 năm 1941. Các chị thuộc cộng đoàn Pale, hoạt động bác ái trong lĩnh vực đại kết và mục vụ. nhà của các chị được gọi là nhà kẻ khó, chuyên đón tiếp các bệnh nhân, người nghèo khổ và kẻ tị nạn hoàn toàn nhưng không. Hoạt động của các nữ tu rất được những người dân trong vùng, bất kể thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào, ưa thích và kính trọng. Nữ tu Julia Ivanisevich là bề trên của cộng đoàn này. Chị sinh năm 1893 tại Godinjak bên Croat. Ngay từ khi còn rất trẻ, chị đã bày tỏ khát vọng được vào tu dòng, nhưng vì mẹ bị bệnh nặng, chị phải nấn ná nuôi mẹ cho đến khi mẹ qua đời. Tháng 2 năm 1914, chị được gia nhập dòng các nữ tử Đức Bác Ái của Thiên Chúa và được khấn trọn năm 1923. Nữ tu nổi bật về lòng vâng phục, khiêm hạ phục vụ trong nhiều lĩnh vực, từ lo việc nhà dòng, canh tác ruộng vườn hay chăn nuôi súc vật. Từ năm 1932, chị được chỉ định làm bề trên nhà dòng ở Palais.
Vào mùa thu năm 1941, chiến cuộc tại vùng Palais bùng nổ mạnh. Nhiều người khuyên các nữ tu rút về Sarajevo để bảo toàn an ninh. Nhưng các chị đã quyết định ở lại nhà dòng vì không thể bỏ rơi những người nghèo khổ bệnh tật. Đến chiều tối ngày 11 tháng 12 năm ấy, bọn dân quân Serbia gọi là Chetnici đã phá cửa xông vào nhà dòng, bắt các chị cùng với một linh mục người Slovenia và một số người khác lội tuyết giá đi về miền núi. Chúng không cho các chị được mặc áo đủ ấm. Trên đường đi, nữ tu Besmana vì lớn tuổi và sức yếu, bị lạnh cống không thể lê chân nổi nên bị nhóm dân quân này bỏ lại làng Sedlina. Còn những người khác bị áp giải đến Godaje, giam trong một quân trại cũ. Lúc ấy là ngày 15 tháng 12. Ngay chiều tối hôm ấy, nhóm dân quân Chetnici ập vào phòng giam, bắt các nữ tu phải chối bỏ đức tin, từ bỏ lời khấn dòng thì mới bảo toàn được sinh mạng. Trước sự cương quyết từ khước của các chị, nhóm dân quân này, trong đó có nhiều người thật hung hãn và say xỉn, xông vào định cưỡng hiếp các nữ tu, khiến cho các chị quyết định nhảy qua cửa sổ để thoát thân. Bọn chúng chạy theo dùng dao tàn sát các chị ngay giữa sân trại, rồi quẳng xác xuống dòng sông Drina. Ngày 23 tháng 12 sau đó, bọn dân quân này trở lại làng Sredina, bắt nữ tu mang đi, nói là đưa chị về với cộng đoàn, nhưng chúng đã sát hại nữ tu ngay ngày hôm ấy.
Dòng nữ tử Đức Bác Ái do nữ tu Franziska Lechner thành lập tại Áo hồi năm 1868 để đáp ứng những nhu cầu xã hội của nữ giới thời đó trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đồng thời săn sóc trẻ em và các bệnh nhân. Dòng hiện có khoảng 1.140 nữ tu sinh sống và hoạt động tại 19 quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu và Phi Châu. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng bối cảnh tử đạo của năm nữ tu Tân Chân Phước là cuộc chiến đấu trường kỳ giữa Thiên Chúa là nguồn mạch hiệp thông và sự sống với kẻ thù của Thiên Chúa là con rắn xưa, nguồn mạch oán thù và chết chóc. Năm nữ tu chứng tỏ rằng có thể chống lại sự ác, dù là với tay không và chỉ nương tựa vào đức tin. Ta có thể thắng sự ác, kể cả khi bị sự ác dập vùi, nhưng không chiều theo những dọa nạt của sự ác. Các vị tử đạo chết đi, nhưng nhân tính thực của các vị tươi nở. Đứng trước hỏa ngục do con người tạo ra, với những trại tập trung, các trại cải tạo, chiến tranh, vị tử đạo đáp lại bằng sự nhắc nhở thiên đàng, an bình giữa các dân tộc và tình hiệp thông huynh đệ. Năm chân phước tử đạo ở Drina là những người mang các đức tính mạnh mẽ hơn như lòng can đảm, đức khiết tịnh, lòng từ nhân, chứng tỏ đức tin vững mạnh và ý chí can trường, chịu đựng đau khổ và hy vọng.
Cuối tuần qua ngày 24 và 25 tháng 9, Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga, đã mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm tại đây. Thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự. Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là nhà thờ công giáo lớn nhất tại Liên bang Nga, được kiến thiết từ năm 1901 đến năm 1911. Trong thời Cộng sản Liên Xô, thánh đường bị đóng cửa, cha sở bị xử bắn và phần lớn các tín hữu bị đàn áp. Trong 50 năm trời, nhà thờ đã bị suy tàn, nhưng năm 1990, giáo sứ công giáo được tái lập và bắt đầu công trình tu bổ thánh đường, với sự trợ giúp của nhiều ân nhân và được hoàn tất vào năm 1996. Ngày 12 tháng 12 năm 1999, nhà thờ được tái thánh hiến và 3 năm sau đó, 2002, khi Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa được thành lập ở Moscow, thánh đường trở thành nhà thờ chính tòa. Tuy phần lớn các giáo dân là người Nga, nhưng tại nhà thờ này cũng có các thánh lễ bằng tiếng Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đại Hàn và nghi lễ Armenia. Trong dịp kỷ niệm 100 năm xây cất thánh đường, Đức Hồng Y Tomko sẽ chủ sự thánh lễ sáng Chủ nhật tới đây, cùng với các giáo mục đến từ các giáo phận tại Nga, Ba Lan, Hoa Kỳ, Bạch Nga và Kazakhstan. Ngoài ra cũng có một số buổi trình diễn thánh nhạc, khánh thành tượng chân phước mẹ Teresa Calcutta và triển lãm về lịch sử thánh đường này.
Trong tuần qua, các tín hữu Công giáo tại Brazil bắt đầu tiến trình chuẩn bị tinh thần cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ tiến hành tại thành phố Rio de Janeiro vào tháng 7 năm 2013. Thánh giá Giới Trẻ cùng với ảnh Đức Mẹ đã được đưa tới phi trường thành phố São Paulo hôm Chủ nhật 18 tháng 9, và từ sáng sớm, 100.000 bạn trẻ và người lớn đã tụ tập tại Campo de Marte ở khu vực phía bắc thành phố này để tham dự thánh lễ trọng thể do nhiều giám mục và linh mục cử hành. Sau thánh lễ, Thánh giá Giới Trẻ và ảnh Đức Mẹ sẽ lần lượt được rước tới các giáo miền và giáo phận ở Brazil, rồi sang ba nước láng giềng trước khi được đưa về thành phố Rio. Theo báo chí, Tổng giáo phận Rio hy vọng sẽ có 4 triệu người từ các nơi trên thế giới đến dự ngày quốc tế tại đây trong vòng 2 năm tới, với chủ đề "Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ của Thầy". Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới đã được dời lên trước một năm để tránh giải bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Rio vào năm 2014.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.